Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Thanh Hà, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2021. Người dân Miến Điện phát động phong trào bất tuân dân sự để phản đối quân đội đảo chính. Nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị kết án tù giam. Bồ Đào Nha quá tải vì đỉnh dịch COVID-19 và kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu bấn loạn vì tiêm ngừa COVID-19, Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng. Theo dòng thời sự, London khiêu chiến với Bắc Kinh trên nhiều mặt trận, liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của nước Anh hay không? Kính thưa quý vị, sau 2 ngày im ắng, người dân Miến Điện bắt đầu phong trào phản kháng ôn hòa, không biểu tình rầm rộ trên đường phố, nhưng phong trào bất tuân dân sự khởi động từ ngày hôm qua được hưởng ứng rộng rãi trên các mạng xã hội. Giới y bác sĩ bắt đầu đình công trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành tại Miến Điện. Thông tin viên trong khu vực Carol Iso tường trình từ Bangkok.
Một phong trào đã được giới bác sĩ y tá trong lĩnh vực y tế công khởi xướng. Ngày hôm qua họ thông báo sẽ bắt đầu đình công từ ngày hôm nay để phản đối quân đội chiếm quyền. Hiện tại nhân viên của khoảng 40 bệnh viện ở các thành phố lớn như là Rangoon, Naypyidaw hay Mandalay đã tuyên bố hưởng ứng phong trào. Phong trào được loan tải rộng rãi trên các mạng xã hội, kể cả trong giới sinh viên. Họ đăng những thông điệp kêu gọi giúp đỡ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, người ta cũng thấy nhiều điểm tương đồng với những phong trào xã hội gần đây ở Hồng Kông và Thái Lan, trong đó có việc sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal và kiểu chào với ba ngón tay giơ lên. Một thông điệp khác cũng được gửi tới toàn dân là gõ xoong nồi ngoài ban công và trước nhà vào 20 giờ mỗi một buổi tối. Tục lệ thường để đuổi tà ma giờ được dùng để phản đối sự hiện diện của quân đội. Vào đúng mùa dịch COVID-19, cuộc đình công của các bác sĩ có thể gây tác động. Thế nhưng quân đội cũng có một mạng lưới bệnh viện quân y vững chắc. Vì thế, các nhà đại diện cho phong trào bất tuân dân sự hy vọng có nhiều lĩnh vực khác nhanh chóng tham gia.
Carolizu Bangkok, RFI.
Đến tối ngày hôm qua, trang Facebook Bất Tuân Dân Sự đã có gần 150.000 người theo dõi. Họ yêu cầu trả tự do cho các chính trị gia bị bắt, trong đó có nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và chính phủ dân sự trở lại nắm quyền. Trả lời thông tin viên RFI Sarah Bakakologlu, một nhà hoạt động tại Rangoon, giải thích.
Since after the campaign launched, many doctors from many different government hospitals also joined and became very popular.
Rất nhiều bác sĩ tại các bệnh viện công đã quyết định tham gia phong trào bất tuân dân sự, và người ta cũng thấy nhiều nhân vật nổi tiếng nói rằng chúng tôi sẽ không hợp tác, không làm việc với quân đội cũng như với những doanh nghiệp thuộc sở hữu của quân đội. Nhiều tiểu thương cũng nói rằng không bán những mặt hàng do các công ty của quân đội sản xuất nữa. Chị biết đấy, không một người dân nào xuống đường phản đối cuộc đảo chính. Trên đường phố chỉ có những cuộc tập hợp của các phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan vui mừng chiến thắng của họ. Do đó chúng tôi tung chiến dịch hành động trên mạng, vì các nhà lãnh đạo của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ từ giờ không thể truyền tải bất kỳ thông điệp nào, nên chúng tôi phải tự tổ chức để cho quân đội thấy nỗi tức giận của chúng tôi.
Trong khi đó, Nhật Bản cảnh báo đảo chính ở Miến Điện có thể giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng. Trước phản ứng của Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đe dọa có các biện pháp trừng phạt kinh tế, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản được hỏi tới trích dẫn cảnh báo rằng những quyết định cứng rắn đó chỉ đẩy Miến Điện ngày càng xa rời các quốc gia dân chủ tự do về chính trị từ trong nguyên văn, và mối quan hệ giữa quân đội Miến Điện và Trung Quốc sẽ càng thêm chặt chẽ. Theo Tokyo, điều đó sẽ gây ra nhiều rủi ro cho an ninh khu vực. Lãnh đạo khối G7, khối các nước có nền công nghiệp phát triển cũng bày tỏ quan ngại về tình hình Miến Điện. Trong khi đó, trong cuộc họp khẩn ngày hôm qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các nước thành viên đã không tìm được một tiếng nói chung cho hồ sơ này. Từ New York, thông tin viên RFI Carrie Norton tường thuật.
Le secrétaire général Antonio Guterres a été clair. Il a condamné ce
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc rất rõ ràng. Ông lên án cuộc đảo chính phản hiến, đi ngược lại chọn lựa của người dân qua lá phiếu, và ông yêu cầu trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện các tù nhân. Nhưng sau một ngày thương thảo, cuộc họp của Hội đồng Bảo an đưa ra những cáo buộc không trực diện như thế. 15 nước thành viên đã không đạt được đồng thuận về một tuyên bố chung gửi đến Tập đoàn Quân sự Miến Điện. Đúng là rất khó xử lý các hồ sơ Miến Điện ở New York, bởi vì từ sau vụ trấn áp quân sự năm 2017, giới tướng lãnh Miến Điện không có gì phải lo ngại vì được Nga và Trung Quốc bảo vệ. Cùng lúc, nhiều bộ phận của Liên Hiệp Quốc cũng tìm cách liên hệ với Bộ Tham mưu Quân đội Miến Điện hay với các tù nhân, với nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và khoảng 40 thành viên xã hội dân sự bị bắt cùng với họ. Chưa có kết quả cụ thể, cho dù có sự giúp đỡ của khối ASEAN, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẵn sàng tới Miến Điện ngay khi phía quân đội bật đèn xanh.
Karine Hutton, New York, RFI.
Năm 2020, số người Hồng Kông chạy sang Đài Loan đông kỷ lục trong bối cảnh khủng hoảng chính trị, xã hội do chính quyền Bắc Kinh siết chặt quản lý với gần 11.000 người, theo thông báo của chính quyền Đài Bắc được AFP trích dẫn ngày hôm nay.
Theo thống kê của cơ quan di trú Đài Loan, tổng cộng có 10.813 người Hồng Kông đã được cấp thẻ lưu trú ngắn hạn tại Đài Loan, tăng gần gấp đôi so với năm trước đó. Từ lâu nay, Đài Loan vẫn luôn là nơi những người dân Hồng Kông muốn có một cuộc sống bình yên tự do hơn tìm đến, nhất là khi vùng đất bán tự trị này có những biến động chính trị xã hội. Năm 2014, khi nổ ra phong trào dù vàng đòi dân chủ và chống lại sự thao túng cai trị của Hoa Lục, hơn 7.000 người Hồng Kông đã bỏ sang Đài Loan cư trú. Theo nhật báo Liberty Times của Đài Loan, số lượng người Hồng Kông di cư sang Đài Loan năm ngoái có thể còn cao hơn nữa nếu không bị chính quyền Bắc Kinh cũng như tại Hồng Kông tìm mọi cách ngăn chặn. Tháng 12 năm 2020, Tòa án Trung Quốc đã đưa ra xét xử kết án tù 12 nhà hoạt động vượt biên sang Đài Loan bị tuần duyên Trung Quốc bắt trên biển từ hồi tháng 8 năm ngoái. Trên nguyên tắc, Đài Loan không có chính sách đón nhận di dân tị nạn vì lo ngại sẽ có làn sóng ồ ạt người đổ đến từ Hoa Lục. Tuy nhiên, những người Hồng Kông vẫn có thể xin định cư tại Đài Loan theo một số quy chế khác, chẳng hạn như bằng visa đầu tư. Từ khi Bắc Kinh quyết định thắt chặt hơn nữa quản lý đời sống chính trị tại đặc khu hành chính, nhất là việc áp đặt luật an ninh quốc gia hồi tháng 7 năm ngoái, làn sóng người Hồng Kông chạy sang Đài Loan tăng rõ rệt, trong đó có nhiều nhà hoạt động dân chủ chạy trốn ẩn áp truy bức của chính quyền. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, người chủ trương cứng rắn với Bắc Kinh, đã hứa ủng hộ những người đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông. Năm ngoái, bà đã cho thành lập một cơ quan chuyên trách lo vấn đề người Hồng Kông di cư sang Đài Loan.
Còn tại Nga, nhà đối lập Alexei Navalny bị kết án tù giam vào ngày hôm qua. Ngay sau bản án, người ủng hộ nhà đối lập đã biểu tình phản đối. Hơn 1.000 người đã bị bắt giữ trong đêm dưới trời giá rét tại thủ đô. Thông tin viên tại Moscow Jean Didier Rovan tường trình.
Sans surprise, Alexei Navalny a été condamné. Sa peine avec sursis a été convertie en une peine de 3 ans et demi dans une colonie pénitentiaire.
Không có gì bất ngờ, Alexei Navalny đã bị tuyên án. Án tù treo 3 năm rưỡi của ông nay chuyển thành án tù giam trong một trại tù hà khắc. Trừ thời gian đã bị quản thúc tại gia, nhà hoạt động đối lập sẽ còn phải ngồi tù 2 năm rưỡi nữa. Tòa án không chấp nhận bất kỳ lập luận nào của bên bào chữa đưa ra, mà chủ yếu bám vào việc ông được chữa bệnh tại Đức vào thời điểm lẽ ra ông phải trình diện trong thời gian thử thách. Nhưng nhà đối lập kiên quyết khẳng định người ta bỏ tù ông là để làm cho hàng triệu người khác phải sợ hãi. Alexei Navalny còn cho rằng phiên tòa này chứng tỏ chính quyền yếu đuối. Ông cũng nhằm vào Vladimir Putin, cho rằng con người mà vẫn thường được coi như là một đại chiến lược gia sẽ đi vào lịch sử như một kẻ đầu độc bằng quân xịt, ám chỉ việc chất độc để đầu độc nhà đối lập hồi tháng 8 vừa qua đã được tìm thấy trong quần lót của ông. Vài phút sau khi tuyên án, bộ tham mưu của nhà đối lập đã kêu gọi người ủng hộ biểu tình gần quảng trường đỏ. Khi đó đã bị phong tỏa cũng giống như nhiều địa điểm nhạy cảm ở thủ đô. An ninh được tăng cường cao độ tại khắp Moscow. Sau một ngày làm việc dưới cái lạnh âm 10 độ C, hàng nghìn người ủng hộ ông vẫn xuống đường biểu tình bất chấp lệnh cấm và trấn áp của chính quyền.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Ngày tối ngày hôm qua, Pháp và Anh đã lên tiếng đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Alexei Navalny. Trong khi đó, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Joseph Borrell tuyên bố qua Twitter, xin trích, kết án Alexei Navalny đi ngược lại cam kết quốc tế của Nga về nhà nước pháp quyền và các quyền tự do cơ bản. Về phần mình, Điện Kremlin trước khi có bản án đã ngỏ ý hy vọng Liên hiệp châu Âu sẽ không dại dột lấy số phận của nhà đối lập bị bỏ tù làm điều kiện cho quan hệ với nước Nga. Chuyển sang thời sự Hoa Kỳ, di dân là hồ sơ tiếp theo nằm trong loạt sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden nhằm đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump. Ngày hôm qua, chủ nhân Nhà Trắng đã ký 3 sắc lệnh liên quan đến nhập cư nhằm khôi phục danh tiếng miền đất hứa của Hoa Kỳ. Thông tín viên Ann Coppe tường trình từ Washington.
Oui, et Joe Biden a notamment parlé de honte morale et nationale en évoquant la...
Tổng thống Joe Biden nói đến một sự hổ thẹn quốc gia và về mặt đạo đức khi nhắc đến chính sách chia ly các gia đình di dân mà người tiền nhiệm Donald Trump đã áp dụng trong thời gian ngắn, sau đó phải hủy trước làn sóng phản đối. Ông Joe Biden đã ký một sắc lệnh để thành lập một nhóm chuyên trách tìm lại cha mẹ cho hàng trăm trẻ em mà vẫn chưa xác định được nơi ở của gia đình. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ còn ký một sắc lệnh tái lập một số các biện pháp di cư hợp pháp vào Mỹ từng bị xóa bỏ dưới thời của ông Trump và ký một sắc lệnh khác để tạo điều kiện thuận lợi cho một số người nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Tổng thống thứ 46 của Mỹ đã đánh bại mọi kỷ lục về số sắc lệnh được ông ký kể từ khi bước vào Nhà Trắng. Thế nhưng để các quyết định này được áp dụng lâu dài và bền vững thì ông sẽ phải để Quốc hội thông qua thành các đạo luật. Điều này sẽ phức tạp hơn. Nguyên thủ Mỹ đã chuyển một dự luật về nhập cư lên Quốc hội, nhưng các dân biểu ở Hạ viện chưa bắt đầu xem xét, và để dự luật được thông qua thì còn phải đợi được các thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu. Đích thân Bộ trưởng Nội vụ Alejandro Mayorkas sẽ chịu trách nhiệm về hồ sơ nhập cư nhạy cảm này. Thượng viện đã thông qua việc bổ nhiệm ông hôm thứ Ba. Ông là người gốc Nam Mỹ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ nói trên.
Ankara, Washington, RFI.
Vụ tấn công Điện Capitol Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng vừa qua khiến 5 người chết là một sự phản bội mang tầm cỡ lịch sử, và Tổng thống Donald Trump đương nhiệm lúc đó là người phải chịu trách nhiệm đặc biệt. 7 nghị sĩ dân chủ phụ trách bàn luận tội đã lên án Tổng thống thứ 45 của Mỹ xúi dục đám đông nổi dậy.
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội đến 2 lần. Trong tài liệu 77 trang, nhóm dân biểu phụ trách luận tội, đứng đầu là ông Jeremy Raskin, khẳng định người dân Mỹ phải được bảo vệ trước một tổng thống kích động bạo lực để lật đổ nền dân chủ. Ông Donald Trump cũng đã phản bội nghiêm trọng lời thề khi kích động đám đông tấn công Điện Capitol. Bằng chứng được đưa ra phiên xét xử dự kiến vào ngày 9 tháng 2 là nhiều đoạn video cho thấy ông Donald Trump kích động đám đông gây bạo động, nhiều kẻ đập phá giường biểu ngữ Mike Pence hãy đứng vững và đi tìm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ. Ngoài ra, văn bản cũng trích lời của một kẻ đập phá nói với cảnh sát, chúng tôi được Tổng thống Mỹ mời tới đây. Đội luật sư bào chữa cho ông Donald Trump sẽ đi theo hướng phản đối thủ tục xét xử truất phế vì Tổng thống thứ 45 không thể bị truất phế khỏi chức vụ mà ông không còn đảm nhiệm nữa, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo nhóm dân biểu của Đảng Dân Chủ, không kết tội ông Donald Trump sẽ cổ vũ cho các nhà lãnh đạo tương lai tìm mọi cách để giữ quyền lực. Đây sẽ là một mối nguy hiểm khi một Tổng thống cho rằng có thể vượt bất kỳ lằn ranh nào.
Về tình hình dịch COVID-19, đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đang làm việc tại Trung Quốc ngày hôm nay đã đến Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán, một trọng điểm trong khuôn khổ chuyến công tác điều tra nguồn gốc đại dịch tại Trung Quốc.
Viện Virus Vũ Hán có nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu về virus corona từ trước khi dịch bùng phát lên ở thành phố này và được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Đây cũng là nơi bị nghi ngờ đã để thoát ra ngoài virus corona dẫn đến đại dịch bùng phát. Bắc Kinh vẫn luôn bác bỏ mọi nghi ngờ như vậy. Ông Peter Daszak, một trong số các chuyên gia khi tới viện Vũ Hán, đã nói với các nhà báo rằng sẽ tìm hiểu mọi vấn đề cần thiết trong ngày làm việc tại viện. Chuyến công tác tại Vũ Hán của các chuyên gia, Tổ chức Y tế Thế giới rất nhạy cảm với chính quyền Trung Quốc, khi mà họ đang cố gắng xóa đi các nghi ngờ cáo buộc trách nhiệm để dịch bùng phát cuối năm 2019 và lan khắp thế giới. Truyền thông chính thống Trung Quốc những ngày qua nói nhiều về giả thuyết virus có thể đã được nhập vào Trung Quốc từ bên ngoài. Bên cạnh đó, Bắc Kinh nhấn mạnh đã nỗ lực thành công ngăn chặn đà lây lan của dịch và về việc vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc đã được xuất cho nhiều nước trên thế giới. Phải một năm sau khi dịch xuất hiện tại Vũ Hán rồi lây lan khắp thế giới, Trung Quốc mới đồng ý để các chuyên gia quốc tế tới điều tra nguồn gốc dịch. Nhiều nhà phân tích nghi ngại chuyến công tác sẽ không mang lại kết quả gì đáng kể trong một thời gian ngắn và nhất là đã khá lâu sau khi phát hiện dịch. Kênh truyền hình đối ngoại của Trung Quốc CGTN sáng nay cho biết tới Viện Virus Vũ Hán, các chuyên gia sẽ trao đổi với các nhà nghiên cứu của viện về các công việc hàng ngày, về việc hợp tác quốc tế và về cuộc chiến chống dịch. Tuần trước, một phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến công tác của các chuyên gia y tế thế giới là trong khuôn khổ nghiên cứu chứ không phải là một cuộc điều tra.
Từ một hình mẫu chống COVID-19 và tránh được làn sóng thứ nhất, Bồ Đào Nha hiện trở thành tâm dịch ở châu Âu, và nếu tính theo dân số hơn 10 triệu người, thì đây là nước bị dịch nặng nhất thế giới trong vòng 2 tuần về số người chết và số ca nhiễm mới. Hiện nay, Bồ Đào Nha có hơn 13.000 người chết vì COVID-19, trong đó chỉ riêng tháng Giêng đã có hơn 1.500 người. Thủ tướng Antonio Costa thừa nhận các bệnh viện trên cả nước đã phải chịu áp lực khủng khiếp và kêu gọi hỗ trợ từ nước ngoài. Thông tín viên Marilyn Darcy tường trình từ Lisbon.
Les autorités portugaises préfèrent utiliser l'expression collaboration avec les partenaires européens dans un.
Chính quyền Bồ Đào Nha muốn sử dụng cụm từ cộng tác với các đối tác châu Âu trong khuôn khổ hỗ tương hơn là từ trợ giúp. Lisboa nghiên cứu khả năng này từ nhiều ngày qua, nhưng cùng lúc cũng muốn tránh kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, trước thực tế bệnh viện bị bão hòa, sử dụng gần hết 100% khả năng điều trị COVID-19 hay điều trị thông thường. Trong khi đó, nhân viên y tế chống chọi với dịch từ một tháng nay, nên Bồ Đào Nha không thể lùi bước được nữa. Đức bắt đầu cung cấp nhân viên y tế và vật chất cho Bồ Đào Nha. Có 26 bác sĩ quân y là những chuyên gia chăm sóc đặc biệt và hồi sức cùng với trang thiết bị y tế sẽ đến Lisboa vào thứ Tư mùng 3 tháng 2. Ngoài ra, Áo, Luxembourg, Tây Ban Nha cũng đã đề xuất hỗ trợ kể cả tiếp nhận bệnh nhân. Thủ đô Lisboa thừa nhận thiếu nhân lực do hiện có gần 11.000 nhân viên y tế, chủ yếu là y tá, không thể làm việc vì bị nhiễm COVID-19. Người dân Bồ Đào Nha bị phong tỏa từ ngày 15 tháng Giêng cho đến ít nhất là ngày 14 tháng 2 tới đây. Dù sao cũng có một tia hy vọng vì số ca nhiễm mới đã giảm liên tiếp 5 ngày nay. Nhưng tại Bồ Đào Nha, người ta đã nhận thức được là cần phải dè chừng những tác động của SARS-CoV-2 và những biến thể của virus.
Marilyn Darcy, Lisbon, RFI.
Còn tại Việt Nam, tình hình lây nhiễm vẫn diễn biến phức tạp.
Số người nhiễm tiếp tục lan rộng ra nhiều tỉnh thành, mặc dù chính quyền vẫn nỗ lực truy vết, khoanh vùng, cách ly các ca nghi nhiễm, chạy đua với thời gian khi Tết Nguyên đán đang tới gần. Đến ngày hôm nay, theo thông báo chính thức của Bộ Y tế Việt Nam, sau 7 ngày từ khi xuất hiện trường hợp nhiễm COVID-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, toàn quốc đã ghi nhận 310 ca nhiễm cộng đồng ở 10 tỉnh thành. Hải Dương hiện là tâm dịch lớn với 248 ca nhiễm cùng 32 ổ dịch. Trong ngày hôm nay, tỉnh ghi nhận thêm 16 ca mới. Đặc biệt trong tỉnh Hải Dương đã phát hiện ra các trường hợp dương tính ở trẻ em khiến một trường tiểu học và một trường mẫu giáo với hơn 100 trẻ nhỏ bị cách ly tập trung. Theo các quan chức y tế Việt Nam, đợt dịch lần này diễn ra phức tạp hơn nhiều so với lần trước. Chu trình lây nhiễm và khởi phát bệnh diễn ra nhanh gấp đôi so với trước đây.
Về thời sự Trung Đông, tàu sân bay Mỹ Nimitz rời khỏi vùng vịnh, quyết định được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra ngày hôm qua và được cho là một dấu hiệu giảm căng thẳng với Iran.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu bấn loạn vì tiêm ngừa COVID-19, Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng.
Căng thẳng giữa Liên hiệp châu Âu và các hãng dược trong việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 làm lộ rõ sự tụt hậu ngành công nghiệp dược phẩm tại châu lục. Cuộc khủng hoảng COVID-19 buộc khu vực này phải chấp nhận đau đớn, thay đổi chiến lược về y tế, và đây là một cơ hội vàng để Nga và Trung Quốc tìm cách mở rộng ảnh hưởng. Những dấu hiệu bấn loạn đầu tiên bắt đầu từ việc Hungary, thành viên của Liên hiệp châu Âu, mở cửa cho vaccine Trung Quốc và Nga. Theo hãng tin Pháp AFP, 40.000 liều thuốc tiêm Sputnik V đầu tiên đã đến Hungary hôm qua. Thủ tướng Viktor Orbán còn khẳng khái tuyên bố rằng khi đến lượt, ông chắc chắn sẽ tiêm bằng vaccine của Trung Quốc. Trước nguy cơ thiếu vaccine để đạt những mục tiêu đề ra do các hãng dược Anh, Mỹ thông báo sẽ giao hàng trễ, rồi việc tạp chí khoa học The Lancet công nhận vaccine Nga hiệu quả đến hơn 91%, lãnh đạo các nước Đức, Pháp và Liên hiệp châu Âu sau nhiều tháng do dự hoài nghi đành để ngỏ khả năng sử dụng đến vaccine Nga và Trung Quốc nhưng có điều kiện. Vì đâu nên nổi, châu Âu luôn tự hào có một nền y học tân tiến, một hệ thống y tế hoàn hảo nhưng lại không đủ vaccine để phòng bệnh cho dân. Cây bút xã luận Eugène Lefebvre trên báo Les Echos nêu ra ba khuyết điểm lớn của khối 27 nước, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng vaccine sẽ chưa chấm dứt. Sự chậm trễ của châu Âu khó thể giải quyết trong một sớm một chiều. Thứ nhất, đúng là một số hãng dược đã thất hứa trong các cam kết giao hàng, như trường hợp của AstraZeneca, việc các hãng dược đổ lỗi cho Liên hiệp châu Âu chậm trễ đặt hàng là không thuyết phục. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía các cổ đông hãng dược Mỹ dường như gây khó khăn cho việc cung cấp số hàng đặt từ châu Âu. Thứ hai, nếu như châu Âu có tham vọng hướng đến dự án Y tế châu Âu theo mô hình quản lý Baghdad của Mỹ để có thể đầu tư ồ ạt và quản lý việc đặt mua vaccine nhằm tránh cuộc chiến tranh giành vaccine nổ ra trong lòng khối 27 nước, thì Ủy ban châu Âu, cơ quan quản lý lại không xứng tầm với những lời hứa hẹn của mình. Châu Âu chỉ lo vấn đề đặt hàng nhưng lại thiếu sự giám sát, khâu quan trọng trong xử lý khủng hoảng. Sự việc cũng cho thấy rõ bộ máy hành chính đã không được trang bị như một chính phủ quốc gia để bảo đảm việc giám sát này. Tự bản thân các nước phải huy động đến nguồn lực riêng của mình, mà Pháp đang đi đầu, vận động sự tham gia của mọi dây chuyền sản xuất để vượt qua trở ngại, tập hợp lực lượng và tăng tốc sản xuất. Bài học thứ ba có lẽ là bài học đau đớn nhất. Sự chậm trễ trong sản xuất là do thiếu đầu tư trong các ngành công nghiệp về y tế tại châu Âu trong 20 năm gần đây. Năng suất kém của AstraZeneca tương phản với khả năng của Ấn Độ, tương tự Pfizer và Moderna cũng đang đối mặt với khó khăn trong việc sản xuất đại trà loại vaccine bào chế dựa trên công nghệ ARN thông tin, một công nghệ mà châu Âu lại khan hiếm các điểm sản xuất. Sau khủng hoảng khẩu trang, giờ đây khủng hoảng vaccine giữa Liên hiệp châu Âu với các hãng dược mở rộng đường hơn cho Nga và nhất là Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng. Bắc Kinh với các chiến dịch cung cấp khẩu trang vaccine, một phần trong chiến lược ngoại giao y tế, đang có những bước tiến dài. Các nước không còn quan tâm đến màu sắc chính trị của quốc gia cung cấp vaccine, mà họ chỉ để ý đến tính hiệu quả và khả năng cung ứng. Với nhà nghiên cứu địa chính trị Pascal Boniface, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược trên đài RFI, thì sự biểu dương sức mạnh của Nga và Trung Quốc cho thấy phương Tây đang mất dần tầm ảnh hưởng cả trên bình diện công nghệ và kinh tế, một thế mạnh mà phương Tây thống lĩnh từ năm thế kỷ qua.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Mở đầu phần 2 hôm nay sẽ được mở đầu bằng một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Việt Nam đối mặt với COVID-19 lớn nhất từ mùa hè. Chính quyền hy vọng đẩy lùi dịch bệnh trước dịp Tết cổ truyền. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn bác sĩ Trần Tuấn ở Hà Nội và bác sĩ Trương Hữu Khanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng là tạp chí kinh tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. London khiêu chiến với Bắc Kinh trên nhiều mặt trận. Liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của nước Anh hay không? Thanh Hà đặt câu hỏi với luật sư Hoàng Đức Thắng từ London.
Từ ít nhất hơn nửa năm qua, London đã dồn dập khiêu khích Bắc Kinh. Tháng 7 năm ngoái, báo The Times tiết lộ kế hoạch Anh Quốc điều tàu sân bay sang tận Viễn Đông tập trận chung với Mỹ, Nhật, Úc và Canada vào những tháng đầu năm 2021. Về kinh tế, chính quyền Boris Johnson mạnh dạn loại tập đoàn viễn thông Huawei ra khỏi mạng 5G. Trong lĩnh vực y tế thì London ngay từ tháng 4 2020 đã đòi Bắc Kinh phải trả lời những câu hỏi hóc búa về nguồn gốc dẫn đến dịch COVID-19. Liên quan đến các quyền tự do đang bị bóp ngạt, tại thuộc địa cũ của Anh là Hồng Kông, London không chỉ lên án Trung Quốc đã nuốt lời hứa về quy chế một quốc gia hai chế độ, mà còn khiến Bắc Kinh giận dữ với quyết định cấp visa dài hạn cho công dân Hồng Kông có hộ chiếu BNO. Trung Quốc là một đối tác kinh tế và thương mại của Anh Quốc. Vậy thì thái độ cứng rắn của London liệu có đe dọa đến các quyền lợi kinh tế của Vương quốc Anh hay không? RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với luật sư Hoàng Đức Thắng từ London.
Thế tôi xin phép được nói rằng đây là một cái vấn đề nó khá là phức tạp. Vì vậy nên tôi xin phép là sẽ phát biểu trên quan điểm cá nhân của tôi, chứ không phải là quan điểm của thành viên ban chấp hành của Hội trí thức Việt Nam tại Anh Quốc cũng như là các cái cơ quan giáo dục và pháp lý mà tôi đang công tác cho họ. Ở đây chỉ có hỏi cái hai vấn đề là vấn đề Hồng Kông và Tân Cương, hai cái gai ở trong quan hệ giữa Anh Quốc và Trung Quốc trong một giai đoạn rất là dài và có cái vấn đề tiếp nối của lịch sử. Đối với vấn đề về Hồng Kông, bắt đầu từ vòng 4 năm gần đây, tình hình về dân chủ ở Hồng Kông nó nóng lên rất là nhiều. Chắc các quý vị còn nhớ là chúng ta vẫn gọi là cuộc cách mạng ô ở Hồng Kông. Điều này đã dẫn đến những cái đợt biểu tình rầm rộ quy mô chưa từng thấy, mà như người ta từng nói là tới hàng triệu người ở bên Hồng Kông, dẫn đến cái việc đàn áp của cảnh sát và rất nhiều căng thẳng với chính quyền sở tại ở đó. Sau đó thì bắt đầu là cái chiến dịch biểu tình dân chủ nó dai dẳng trong các cái cuộc bầu cử của Hội đồng lập pháp Hồng Kông. Ở đây thì Anh Quốc ủng hộ quyền biểu tình dân chủ. Điểm tiếp theo là đó là cái luật an ninh nội địa, và đến năm 2020 thì được áp dụng sau 6 tháng thăm dò. Cái luật này thì nó trao cái quyền bắt mọi đối tượng bất đồng chính kiến về vấn đề độc quyền Hồng Kông hoặc là những người có tư tưởng ly khai và có thể chuyển những người này sang xét xử ở Trung Quốc. So với mọi cái giá trị về dân chủ ở phương Tây thì cái điều này nó hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn là đi ngược lại. Khi mà áp dụng vấn đề này thì Trung Quốc cũng đã lường trước được cái phản ứng dữ dội của cộng đồng thế giới rồi, nhưng họ vẫn cứ áp dụng như vậy. Vì cái vấn đề của luật an ninh nội địa mới như thế, nên cái Anh Quốc thì từ năm ngoái đã thông báo rằng là từ 1 tháng 2 năm nay, năm 2021, thì Anh Quốc sẽ cấp quyền cư trú đặc biệt cho người dân Hồng Kông đang mang hộ chiếu Anh hải ngoại. Những người này thì trước cái này thì vẫn được phép là sang Anh theo cái visa ngắn hạn tới 6 tháng, không cần phải xin visa trước. Và đó nếu mà lại thêm thì sẽ được gia hạn thêm. Nhưng bây giờ thì với cái đạo luật mới của Anh bắt đầu từ năm ngoái mà áp dụng được 1 tháng 2 năm nay thì cái việc mà cấp quyền cư trú 5 năm sẽ là tự động. Điều đó cũng có nghĩa là sau 5 năm ở đây thì họ sẽ được nhập quốc tịch Anh. Chính quyền Trung Quốc thì đối phó việc này bằng cách là không thừa nhận hộ chiếu Anh hải ngoại này của người dân Hồng Kông. Chúng tôi cũng không hiểu rõ rằng là trên thực tế thì phía Trung Quốc sẽ áp dụng cái tuyên bố về việc là không thừa nhận hộ chiếu này như thế nào. Nhưng vì tôi là luật sư nên tôi nghĩ rằng về mặt pháp lý thì ít nhất cái điều này cũng sẽ dẫn đến việc đây không được thừa nhận là cái điều kiện về giấy tờ hợp pháp để mà người dân có thể rời khỏi đất nước của mình để sang Anh. Tóm lại là dù anh có hộ chiếu Anh hải ngoại nhưng anh không được công nhận nên anh không được coi là anh có visa nhập cảnh vào Anh. Vì vậy nên anh không thể rời cái bay khỏi Hồng Kông được. Đây quả là một cái kết cục đáng buồn cho khoảng, đấy như tôi nói là khoảng từ 3 đến 3 triệu rưỡi Hồng Kông hộ chiếu Anh hải ngoại hiện nay là lựa chọn tồi tệ.
Dạ thưa, với Hồng Kông thì dễ hiểu vì đây từng là cái thuộc địa cũ của Anh Quốc, thế nhưng còn trên hồ sơ Tân Cương thì sao ạ?
Với Tân Cương thì đây lại là một vấn đề nó mang tính quốc tế nhiều hơn là vấn đề về lịch sử. Phương Tây thì từ xưa đến nay thì cho rằng mình nên nêu cao các cái giá trị về nhân quyền và dân chủ và lấy đây là một cái căn cứ để mà khiến các cái nước khác trên thế giới thì noi theo và từ đó áp dụng. Và các cái vấn đề về nhân quyền này bây giờ đã được mở rộng áp dụng cả sang các cái lĩnh vực khác có liên quan đến thương mại, và thương mại cũng được dùng coi như là một biện pháp đòn bẩy để áp dụng các cái tiêu chuẩn về nhân quyền. Với hồ sơ của Tân Cương ấy thì đã từ rất lâu đời rồi, thì Tân Cương là một cái vùng lãnh thổ ủy trị của Trung Quốc mà các quý vị biết đấy, là các cái vùng này được sáp nhập của Trung Quốc từ năm 61. Luôn luôn ở khu vực này có cái làn sóng nó bất tuân phục với chính quyền Trung Quốc, và cái làn sóng này đã dẫn đến cái việc số lượng người đi lưu vong rất là nhiều và những người còn lại để chịu cái sự áp bức hết sức ngặt nghèo của Trung Quốc. Và do cái điều kiện xa xôi, cách trở cũng như là sự ngăn trở của người Trung Quốc thì thông tin lọt ra ngoài ít hơn, nhưng mà cũng đầy đủ để mà khiến các cái nhiều thế chính giới ở phương Tây rất phẫn nộ. Tân Cương thì có cái việc mà đàn áp bất đồng chính kiến một cách rất quyết liệt. Bên cạnh đó thì trong vòng mấy năm gần đây thì nó có nổi bật lên cái vấn đề về đàn áp tôn giáo đối với người cái cộng đồng Hồi giáo ở đó. Đặc biệt là nổi lên vấn đề về lao động cưỡng bức và lao động trẻ em. Đây là cái vấn đề mà Anh Quốc là một trong những nước mà đi đầu trên thế giới đã cố gắng là để khắc phục cái tình trạng này. Vị cũng biết này, thì Anh Quốc đã có cái chế tài từ giữa tháng 1 năm nay là cấm xuất nhập khẩu đối với các hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức ở Trung Quốc nói chung và đặc biệt là ở khu vực Tân Cương.
Thưa vậy thì viễn cảnh sắp tới trong cái quan hệ London và Bắc Kinh sẽ ra sao? Những tuyên bố cứng rắn đó của chính quyền London chỉ đơn thuần là mang tính chính trị hay có những cái tác động lâu dài hơn trong quan hệ song phương với lại Trung Quốc ạ?
Tôi cho rằng hiện nay là giữa Anh Quốc và Trung Quốc thì cái bước leo thang càng ngày càng căng thẳng và không có dấu hiệu xuống thang. Về phía Anh Quốc ấy, thì đây là cái vấn đề tôn cao các cái giá trị mà như tôi vừa nói ở bên trên. Bên cạnh đó là từng bước để tăng cường cái ảnh hưởng của mình với tư cách là một cái cường quốc sau khi mà tách ra khỏi Liên minh châu Âu. Còn về phía Trung Quốc thì đó là cái vấn đề duy trì chế độ kiểm soát của chính quyền trung ương một cách cao độ và toàn diện với lại tất cả các cái vùng lãnh thổ, và thông qua đó thì cũng thể hiện là cái quyết tâm của Trung Quốc trong cái việc mà vươn lên thành một cái cường quốc lớn. Cái triển vọng quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới sẽ khá phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước tiên ấy, thì tôi cho là đó là phụ thuộc vào sự sốt ruột của Trung Quốc với việc sớm nắm quyền kiểm soát một cách toàn diện Hồng Kông đến mức độ nào. Trung Quốc đã tỏ thái độ bất cần với các tác động về kinh tế có thể xảy ra với Hồng Kông. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ phải cân nhắc cái ý chí thách thức của người dân Hồng Kông, đặc biệt là giới trẻ, để giảm đối đầu trực tiếp có thể dẫn đến đổ máu. Đây cũng là cái ví dụ trực tiếp cho Đài Loan, cho những cái người mà theo chủ nghĩa dân tộc và độc lập ở Đài Loan để nhìn thấy cái viễn cảnh tương lai của mình như thế nào. Và đó cũng là vấn đề mà Trung Quốc không thể nào mà không quan tâm đến. Còn về phía Anh, bên cạnh việc đề cao các giá trị dân chủ ăn lê còn phụ thuộc vào cái sự phối hợp hành động với phương Tây để thông qua các ví dụ cụ thể về nhân quyền này thì góp phần kiềm chế Trung Quốc. Đặc biệt là cái phản ứng của chính quyền Anh sẽ phụ thuộc nhiều vào cái mối quan hệ đặc biệt với chính quyền Mỹ trong cái việc lên án Trung Quốc. Mà các quý vị cũng biết là tới nay là cái sự phản ứng đồng bộ giữa Anh và Mỹ trong các vấn đề chống Trung Quốc này là rất nhịp nhàng. Tuy nhiên, do phía Mỹ mới thay đổi chính quyền nên triển vọng quan hệ Mỹ-Trung vẫn là một ẩn số lớn, phần nào kéo theo với quan hệ Anh-Trung nó cũng đi theo. Còn về kinh tế thì tôi cho rằng sẽ không có nhiều vấn đề lớn, một phần là vì sự liên kết khá chặt chẽ giữa hai bên. Theo đó, nhiều nhãn hàng lớn của Anh Quốc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp như là thép, ô tô, vận tải biển v.v. thì đều đã được Trung Quốc mua lại và vận hành. Tóm lại, đấy là các công ty của Anh nhưng mà là do Trung Quốc điều hành. Và nếu như họ thiệt hại thì Trung Quốc cũng bị thiệt hại. Cũng như là Trung Quốc thì bây giờ thì rất mong muốn xâm nhập sâu thêm vào hệ thống sản xuất và phân phối của Anh thông qua cái việc mà mua lại các cơ sở công nghiệp lớn như là điện này, thép này, rồi thậm chí điện nguyên tử và đặc biệt là các hệ thống viễn thông. Tuy nhiên, lý do chính để mà dự đoán rằng sẽ không có biến động kinh tế lớn trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, bởi vì Trung Quốc là nước xuất siêu lớn của Anh, cho nên Trung Quốc sẽ phải lo bảo vệ thị trường này và giảm thiểu các tác động chính trị lên quan hệ kinh tế.
Dạ thưa RFI tiếng Việt, xin thành thật cảm ơn luật sư Hoàng Đức Thắng trả lời từ London.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Miến Điện phát động phong trào bất tuân dân sự để phản đối quân đội đảo chính. Nhà đối lập Nga Alexei Lavrov bị kết án tù giam. Bồ Đào Nha quá tải vì đỉnh dịch COVID-19 và kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu bấn loạn vì tiêm ngừa COVID-19, Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng. Theo dòng thời sự, London khiêu chiến với Bắc Kinh trên nhiều mặt trận, liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của nước Anh hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tình hình ở Miến Điện, vaccine chống COVID và phiên tòa xử nhà đối lập Navalny ở Nga là các đề tài chính của báo chí Pháp hôm nay. Theo Le Monde, từ khi Miến Điện được độc lập năm 1948, quân đội vẫn luôn là một nhà nước trong nhà nước, ngay cả trong những năm tháng hiếm hoi, các tướng lãnh không trực tiếp nắm quyền.
Đến năm 2015, lần đầu tiên chuyển sang một chính phủ được bầu cử một cách dân chủ, Tan Ma Do, tức quân đội Miến Điện, vẫn là tổ chức do một giai cấp tướng lãnh thống trị, coi thường chính quyền dân sự. Về những vụ tàn sát người thiểu số Rohingya năm 2017, Liên Hiệp Quốc tố cáo các tướng lãnh, đứng đầu là tướng Minyaung Halang, một toàn diệt chủng. Ngày nay, chính vị tướng 64 tuổi này đang nắm trọn quyền hành tại Miến Điện.
Cuối năm ngoái, tướng Minyaung Halang nhắc nhở Tan Ma Do là cần thiết cho nghĩa vụ bảo vệ nhà nước và mở rộng vai trò của quân đội là bảo vệ cả chính sách quốc gia, đạo Phật và văn hóa truyền thống. Theo nhà nghiên cứu Amarathiha, thì định nghĩa này quan trọng vì giới quân nhân không tự đặt mình cao hay thấp hơn nhà nước, mà là một định chế song song tập trung vào nghĩa vụ quốc phòng. Khi được độc lập, quân đội Miến Điện chỉ có 6 tiểu đoàn gồm khoảng 3.000 quân. Ngày nay, Tan Ma Do đã trở thành một lực lượng được trang bị khá tốt với trực thăng tấn công của Nga, oanh tạc cơ và chiến hạm Trung Quốc, các loại pháo hạng nặng và hệ thống phòng không tân tiến. Tuy nhiên, chỉ đạt những kết quả thảm hại trước quyết tâm của các lực lượng du kích thiểu số. Khoảng 3.000 lính đã tử trận kể từ 2011, một con số thiệt hại lớn vì địa hình Miến Điện thuận lợi cho chiến tranh du kích, chứ không phải những trận đánh quy ước. Từ 7 thập niên qua, Miến Điện phải đối phó với vô số nhóm vũ trang. Một số nhóm đã ký thỏa thuận ngưng bắn hoặc biến mất, hiện còn khoảng 5-6 nhóm hoạt động mạnh. Trước các vụ thanh lọc chủng tộc Rohingya, quân đội cũng đàn áp mạnh mẽ các sắc tộc Sang, Karen, Kachin, Mon trong thập niên 80 và 90.
Thái độ sắt máu của Tan Ma Do tấn công cả thường dân được chuyên gia Anthony Davis giải thích là do quân lính hầu hết là người Bamar, vốn có tư tưởng Sovanh. Sắc tộc này chiếm 68% trong số 52 triệu dân Miến Điện. Nhà độc tài đầu tiên của Miến Điện, tướng Newin, đã dần dần dựng lên một hệ thống nhà nước theo kiểu nhà Bình, dựa trên dân tộc chủ nghĩa cực đoan nhuốm màu kỳ thị chủng tộc.
Sức mạnh của quân đội còn trong lĩnh vực kinh tế chiếm 14% ngân sách quốc gia, chưa kể kinh tế ngầm. Ngoài các mỏ cẩm thạch và nguồn lợi từ ma túy, quân đội Miến Điện còn được hưởng cổ tức từ tập đoàn MERSEN trực thuộc, khống chế nhiều lĩnh vực từ bia, thuốc lá cho đến khai thác mỏ hay dệt may. Với trọng lượng quân sự, chính trị và kinh tế của quân đội, hợp đồng bán linh hồn cho quỷ của bà Aung San Suu Kyi khó có cơ hội thành công. Thần tượng dân chủ đã sụp đổ, cũng là người thuộc sắc tộc Bama. Bà hy vọng việc hợp tác với quân đội sẽ giúp tiến hành được chính sách phát triển kinh tế, tìm kiếm được hòa bình tại các bang nổi dậy. Le Monde nhận định bà Suu Kyi không có đủ thời gian thực hiện mục đích thứ nhất và đã thất bại trong mục đích thứ hai. Tờ báo nhắc lại một câu nói lan truyền ở Pakistan, đất nước cũng chia sẻ và quân đội có quyền lực lớn. Đó là có những nước sở hữu một quân đội, nhưng có những quân đội sở hữu hẳn một đất nước.
Cũng về Miến Điện, Le Figaro phác họa chân dung ông Minyaung Halang, vị tướng kín tiếng đã trà đạp lên mùa xuân Miến Điện. 6 tháng trước thời điểm về hưu, Tổng tham mưu trưởng 64 tuổi đã mạnh tay đảo chính.
Từ nhiều tháng qua, Tướng Minh đã ngầm đe dọa, nhưng cho đến những ngày gần đây, Tát Ma Đâu vẫn khẳng định tôn trọng Hiến pháp 2008 do chính quân đội soạn thảo, trong đó bảo đảm đại biểu quân đội chiếm 25% trong quốc hội và nắm ba bộ quan trọng. Lâu nay, vẫn điều khiển trong hậu trường, Tướng Minh giờ đây công khai vai trò lãnh đạo. Viên sĩ quan kiên quyết có tài đàm phán, năm 2009 đã lọt vào mắt xanh của tướng Thanh Suê, người đứng đầu tập đoàn quân sự lúc đó, nhờ chiến thắng tại Bang Sang gần tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Minh Ông Lan được chỉ định làm tổng tham mưu trưởng năm 2011 và thừa hưởng một nhiệm vụ chiến lược là thương lượng việc mở cửa về dân chủ và kinh tế với bà Aung San Suu Kyi được phương Tây ủng hộ, đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Tướng Minh mở tài khoản Facebook được hàng triệu người theo dõi, đóng vai một chính khách dễ mến. Ông tươi cười tiếp đón giải Nobel Hòa Bình trong tiếng vỗ tay của các nhà đầu tư phương Tây, nhưng trong hậu trường thì vẫn so găng, đồng thời tiến hành chiến dịch thanh lọc chủng tộc, làm hơn 700.000 người Rohingya phải chạy trốn sang Bangladesh. Cố vấn đặc biệt nhà nước Aung San Suu Kyi trước Tòa án Hình sự Quốc tế là hay bác bỏ cáo buộc diệt chủng, hy sinh vầng hào quang có được ở phương Tây để giữ chiếc ghế tại Rangoon. Theo điều tra của ân xá quốc tế được Le Figaro trích dẫn, từ 1990 đến 2010, tập đoàn MERSEN đã nộp 16 tỷ đô la cho quân đội. Riêng Tướng Minh, cổ đông sở hữu 5.000 cổ phiếu thì năm 2011 được chia cổ tức đã lên đến 250.000 đô la. Các tướng lãnh lo sợ bị mất quyền lợi sau khi chỉ giành được 33 ghế trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Họ cho rằng lằn ranh đỏ đã bị vượt qua. Nếu không còn giữ được 1/4 quốc hội thì có nguy cơ bà Aung San Suu Kyi đạt được giấc mơ làm tổng thống.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, về phiên tòa xét xử nhà đối lập Nga Alexei Navalny, Le Figaro ghi nhận tư pháp vô hiệu hóa Navalny. Libération và Les Echos nhận thấy Navalny đã mạnh mẽ đấu tranh, tố cáo ông Putin là kẻ đầu độc.
Theo Les Echos, phiên tòa đã biến thành diễn đàn chính trị, trong đó bị cáo là nhà hùng biện. Trước khi phát biểu trong chiếc lồng bằng kính, nhà đối lập thừa biết ông sẽ bị tuyên án nặng, bản án treo hồi năm 2014 vì biển thủ mà Tòa án Nhân quyền châu Âu tố cáo là tùy tiện và phi lý đã chuyển thành án tù giam. Lý do là Navalny không trình diện như đã bắt buộc. Do khoảng thời gian ấy, ông đang hôn mê và sau đó được chữa trị tại Đức. Navalny tuyên bố họ bỏ tù ông để làm cho hàng triệu người khác sợ hãi, nhưng nhấn mạnh các vị không thể bỏ tù cả nước được và mỉa mai Putin sẽ đi vào lịch sử như một kẻ đầu độc. Libération cho biết kẻ thù số 1 của Điện Kremlin một lần nữa đã khiến lực lượng cảnh sát được huy động vô cùng đông đảo từ 5 giờ sáng. Theo Le Figaro, toàn bộ khu phố đã bị phong tỏa, xung quanh tòa án các rào cản được dựng lên, quảng trường đỏ đóng cửa. Những người ủng hộ nhà đối lập nhanh chóng bị bắt đưa lên các xe chở tù đậu gần đó tại trạm metro gần nhất. Cảnh sát kiểm tra giấy tờ và khám người. Sau khi bản án được tuyên, quỹ chống tham nhũng của Navalny kêu gọi biểu tình tại Điện Kremlin. 1.000 người đã bị câu lưu. Lysenko nhận thấy với bản án 2 năm 8 tháng tù giam, kẻ thù của ông Putin sẽ phải ngồi tù đến tận cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Nhìn sang Hoa Kỳ, bài xã luận của Le Monde cho rằng những ai chờ đợi ông Joe Biden đi ngược lại chính sách kinh tế của Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã phải trả giá. Thay vì chấm dứt chủ trương bảo hộ của ông Trump, tân Tổng thống Mỹ lại củng cố thêm và, theo tờ báo, có nguy cơ làm rạn vỡ thêm quan hệ với châu Âu, trong khi người lao động Mỹ không được lợi lộc gì.
5 ngày sau khi nhậm chức, ông Biden ký một sắc lệnh hành pháp để buộc phải mua hàng Mỹ nhiều hơn. Từ nay, một sản phẩm chỉ được coi là made in USA nếu có 50% chi tiết từ các công ty Mỹ. Doanh nghiệp Mỹ có quyền chọn lựa khi gọi thầu dù mắc hơn 20% so với các đơn vị nước ngoài. Thị trường mua sắm công trên 600 tỷ đô la, chưa kể đầu tư cơ sở hạ tầng trong kế hoạch 2.000 tỷ đô sắp tới, được mong muốn dành ưu tiên cho doanh nghiệp Mỹ. Đảng Dân Chủ cố gắng giành các cử tri của ông Donald Trump, công nhân da trắng tại các bang Trung Tây, tuy phải nhìn nhận công lao của cựu tổng thống trong việc đánh thức thế giới trước tình trạng Trung Quốc vi phạm các quy định quốc tế, nhưng theo Le Monde, không phải kéo dài chính sách của ông Trump mà ông Biden có thể mang các nhà máy trở về lại đất Mỹ. Le Monde tỏ ý tiếc là vào lúc này, lẽ ra Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cần liên kết lại, chung sức đối phó với Trung Quốc, buộc Bắc Kinh phải tôn trọng luật pháp quốc tế trong thương mại.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội với chủ đề Việt Nam đối mặt với đợt COVID-19 lớn nhất từ mùa hè. Chính quyền hy vọng đẩy lùi dịch bệnh trước dịp Tết cổ truyền. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn bác sĩ Trần Tuấn ở Hà Nội và bác sĩ Trường Hữu Khanh ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí xã hội. Kính thưa quý vị, sau hơn nửa năm tạm yên với đại dịch COVID-19, Việt Nam lại đối mặt với đợt dịch mới nửa tháng trước dịp Tết cổ truyền 2021. Cuộc chiến chống dịch được cấp tốc khởi động sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính trong cộng đồng tại vùng Đông Bắc. Chính quyền hy vọng là đẩy lùi đợt dịch này trước Tết. Với con số chính thức gần 2.000 ca dương tính với virus và 35 người tử vong vì COVID-19, Việt Nam được coi là một trong những quốc gia hiếm hoi tương đối bình yên trong bối cảnh đại dịch hoành hành khắp nơi trên thế giới. Chính quyền Việt Nam cũng được ca ngợi là chống dịch hiệu quả. Việt Nam đối phó như thế nào với đợt dịch lớn đầu tiên kể từ mùa hè? Đâu là những điểm mạnh và các vấn đề đặt ra từ đợt dịch mới này? Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí xã hội của RFI tuần này. Hai trường hợp được xác định nhiễm COVID-19 tối ngày 27 tháng Giêng đặt chính quyền Việt Nam trước một thách thức mới. Đó là 2 ca bệnh, ca 1552 tại tỉnh Hải Dương và ca 1553 tại tỉnh Quảng Ninh. Ca bệnh số 1552 là một nữ công nhân 34 tuổi có giao tiếp gần với một nữ đồng nghiệp hiện đang ở Nhật Bản. Được phía Nhật xác nhận là dương tính với virus SARS-CoV-2 biến thể Anh Quốc vào ngày 26 tháng Giêng, tức trước đó một ngày. Còn ca bệnh số 1553 là một nhân viên sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Chính phủ Việt Nam ngay lập tức khởi động chiến dịch truy vết nhanh, khoanh vùng phong tỏa có trọng điểm, xét nghiệm tầm soát diện rộng.
Tính trên toàn quốc cho đến nay, chính quyền đã xác nhận được hàng nghìn ca F1. F1 là thuật ngữ của ngành y tế Việt Nam để chỉ người có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, còn gọi là F0. F2 là người có tiếp xúc gần với F1, F3 là người có tiếp xúc gần với F2, v.v. Hàng chục nghìn xét nghiệm đã được tiến hành liên quan đến diện F1 hoặc những người trong các khu vực bị tình nghi là có dịch. Liên quan đến bệnh nhân ở sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tính cho đến hết ngày hôm qua mùng 2 tháng 2, cơ quan y tế tỉnh này thông báo đã truy vết được hơn 55.000 trường hợp từ F1 cho đến F4 với hơn 1.300 ca F1. Hơn 17.000 xét nghiệm được tiến hành với kết quả là 30 ca dương tính. Huyện Vân Đồn đã phong tỏa 7 xã và thị trấn. Các ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và một số địa bàn khác cũng thuộc tỉnh Hải Dương có quy mô lớn hơn nhiều. Tính cho đến ngày 1 tháng 2, cơ quan y tế tỉnh này đã truy vết được hơn 4.000 ca F1, thực hiện tổng cộng hơn 13.000 xét nghiệm, cách ly toàn bộ 2.000 công nhân xí nghiệp điện tử Puyin, nơi làm việc của bệnh nhân 1552. Riêng tại nhà máy này đã phát hiện khoảng 180 người dương tính với virus. Toàn bộ thành phố Chí Linh với hơn 20.000 dân tạm thời bị phong tỏa trong vòng 21 ngày.
Ngày 29 tháng Giêng vừa qua được coi là một bước ngoặt trong đợt chống dịch mới, với số lượng người dương tính ở mức độ 60 ca một ngày, ít hơn hẳn so với dự kiến trước đó của chính phủ là từ 200 đến 300 ca.
Tổng cộng tính cho đến hôm nay, mùng 3 tháng 2, trên toàn quốc có khoảng 300 người dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch này. Truy vết kịp thời và khoanh trúng ổ dịch được giới chuyên gia tại chỗ ghi nhận là nguyên nhân dẫn đến thành công bước đầu. Đối với chính phủ Việt Nam, tình hình dường như đã nằm trong tầm kiểm soát ngày 2 tháng 2, tức 5 ngày sau khi đợt chống dịch mới khởi sự, với tâm điểm là 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương. Trong một phiên họp của chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo là cơ bản kiểm soát được dịch. Đằng sau chiến dịch được đánh giá là thành công bước đầu này, báo chí Việt Nam nói nhiều đến vai trò của tổ truy vết COVID-19, tên gọi nôm na của Tổ Thông tin Đáp ứng Nhanh Phòng chống COVID-19 thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia. Đây là lần thứ 3 tổ truy vết phải hoạt động cả ngày lẫn đêm với số lượng nhân lực lớn nhất kể từ 2 đợt dịch tháng 3 và tháng 7 năm ngoái. Đội truy vết có trách nhiệm phỏng vấn các ca F0 để trước hết dò ra các trường hợp F1. Dự đoán về khả năng diễn biến dịch, trả lời RFI tiếng Việt, bác sĩ Trương Hữu Khanh từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Thật ra những cái nơi ổ dịch mà mình nghĩ là nó lớn á, thì chỗ đó lại có thể làm được á. Ví dụ như là Hải Dương hay là Quảng Ninh á, là 10 ngày là làm được á. Còn những cái tỉnh khác á, nếu mình quyết liệt mà mình chặn đầu trước á, là mình cũng vẫn làm được. Thì có nghĩa là mình không có ỷ ý, mình không có nghĩ là không có sát nách mình. Nhưng mà cái đó là ban chỉ đạo của quốc gia là đã nghĩ cái chuyện đó rồi. Hiện nay thì tất cả đã chuẩn bị tư thế phòng thủ hết rồi. Có nghĩa là mình phải rà soát những cái nơi mà nguồn lây. Bởi vì cái khả năng di chuyển hiện nay rất là rộng. Cho nên mình đừng có nghĩ là xung quanh mình mới có khả năng là bị bệnh. Thì phải phòng thủ là tất cả các địa phương khác đều có nguy cơ hết.
phòng thủ từ xa, có nghĩa là khi mà nghe thông tin cái vùng dịch tễ là phải thông báo để mà vây những người từ vùng đó về để mà làm xét nghiệm thật là sớm để xem người đó là thuộc cái nhóm nào và khuyến khích người ta phải khai báo cho tốt. Thật sự ra đó, cái khai báo hiện nay ở Việt Nam là nó có 3 mức, có nghĩa là bản thân, gia đình và cơ quan. Thì nó rất là khó mình thoát khỏi cái chuyện khai báo. Thật sự ra cái sự đồng lòng của Việt Nam khá là tốt. Thì có một yếu tố mà để cho mình làm hơi lo là người ta sợ là người ta vô trong khu cách ly thì không được ăn Tết. Nhưng mà cái tính cộng đồng của Việt Nam khá là tốt.
Phương pháp truy vết người có nguy cơ nhiễm COVID-19 mà chính phủ Việt Nam chủ trì dựa rất nhiều vào sự hợp tác của người dân. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy, người phụ trách tổ truy vết, thì chỉ có 1% số người trong diện F1, tức có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân COVID, tự báo tin tới các cơ quan chức năng, 99% còn lại là do kết quả tìm kiếm. Một người phụ trách khác của tổ truy vết cho báo chí biết là có tới 20% F0, tức bệnh nhân COVID-19 khi được cơ quan y tế tiếp xúc đã từ chối hợp tác, chưa kể đến các F1, F2. Con số này cao hơn nhiều các đợt bùng dịch trước đây. Thậm chí có người còn chủ động tắt điện thoại, từ chối nhận cuộc gọi, chặn số từ Bộ Y tế hoặc những thành viên tổ truy vết, khiến cho công tác truy vết gặp rất nhiều khó khăn. Theo người phụ trách nói trên thì lý do khiến người dân không hợp tác có thể là do hoảng loạn, lo lắng dẫn tới hành động tắt máy chặn số của Bộ Y tế hoặc có những thông tin cá nhân không muốn tiết lộ. Về vấn đề này, bác sĩ Trần Tuấn từ Hà Nội nhận xét.
Ở đây cái biện pháp mà chúng ta nhận thấy rằng ấy là cố gắng làm sao phát hiện sớm, cách ly ngay và truy tìm cho bằng hết các cái trường hợp có tiếp xúc từ F1, F2. Đấy là về mặt gọi là quyết tâm thì chúng ta đã thấy thể hiện rất rõ. Và cách làm thì từ trước đến nay đã cố gắng theo như vậy. Thế còn trên thực tế thì tôi thấy rằng là nhất là tâm lý lại gần Tết đến nữa. Thì đây quả thực là một cái thách thức đối với công tác chống dịch. Bởi vì người dân cũng đã không còn là mới mẻ gì với cái tình hình chống dịch hiện nay. Họ đã biết là cái cách thức khoanh vùng, rồi là cái biện pháp truy vết, rồi biện pháp cách ly trên thực tế là có gây khó khăn cho người dân đối với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Cho nên là nhất là khi mà Tết đến rồi thì tâm lý của người dân trong vấn đề thành thực khai báo hết các trường hợp gọi là tiếp xúc, tôi nghĩ là một cái thách thức không còn dễ dàng như trước đây.
Đợt dịch mới được coi là không còn khu trú chỉ tại hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Tính cho đến ngày 1 tháng 2, nhiều tỉnh và thành phố tại Việt Nam đã ghi nhận các ca lây nhiễm do tiếp xúc với người đến từ thành phố Chí Linh nói riêng và một số địa phương khác tại tỉnh Hải Dương. Tính đến ngày 2 tháng 2, thủ đô Hà Nội đã phải phong tỏa 9 địa điểm, bao gồm một trường đại học, một trường tiểu học, hai chung cư, một nhà máy, một thôn và ba ngõ phố. Nhà máy Z-135 của Bộ Quốc phòng tại Hà Nội bị phong tỏa, toàn bộ 2.000 dân cư xung quanh được xét nghiệm sau khi phát hiện ra một số ca dương tính có tiếp xúc với đồng nghiệp trở về từ một đám cưới ở tỉnh Hải Dương. Riêng tại Hà Nội, tính cho đến ngày 1 tháng 2, đã có tổng cộng 19 ca dương tính. Chính quyền Hà Nội thông báo xác định 15.000 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.
Trong phiên họp hôm 2 tháng 2 vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu ra 3 kịch bản. Theo kịch bản lạc quan nhất, Việt Nam có thể ngăn chặn, khống chế được dịch trước Tết Nguyên đán. Khả năng thứ hai là dịch bệnh không được khống chế hoàn toàn, nhưng lây nhiễm cộng đồng ở mức thấp. Và khả năng thứ ba là không ngăn chặn được dịch bệnh.
Thủ đô Hà Nội dường như đang chuẩn bị cho kịch bản thứ hai. Ngày hôm nay, Hà Nội hủy kế hoạch bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã vào đêm giao thừa. Chỉ bắn pháo hoa tại một địa điểm với yêu cầu không tập trung đông người. Để đẩy lùi đợt dịch mới, chính quyền Việt Nam đã tiếp tục thực thi các biện pháp truy vết quyết liệt, khoanh vùng dịch và xét nghiệm trên diện tương đối rộng. Các biện pháp được coi là đã mang lại thành công cho đến nay trong việc khiến dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, trong đợt dịch này, một trong những điểm bất cập nổi bật lên là một số địa phương không có khả năng tiến hành xét nghiệm trên quy mô lớn, đủ để phục vụ cho biện pháp xét nghiệm tầm soát trên diện rộng. Một ví dụ cụ thể là tính cho đến ngày 1 tháng 2, Hà Nội không đủ khả năng xét nghiệm cho toàn bộ số 15.000 trường hợp nghi nhiễm. Mới có hơn 10.000 người được xét nghiệm. Xét trên toàn quốc, theo số liệu chính thức hiện nay, công suất của toàn bộ các cơ sở được phép xét nghiệm khẳng định COVID-19 là hơn 42.000 người một ngày, chỉ nhiều hơn 2.000 so với công suất hồi tháng 9 năm ngoái. Khả năng có đủ xét nghiệm là một yếu tố quan trọng củng cố niềm tin cho người dân đối với các biện pháp cách ly, phong tỏa của chính quyền. Cảnh giác phòng dịch cao độ là cần thiết. Tuy nhiên, nếu áp dụng quá mức cần thiết sẽ gây cản trở cho hoạt động, sinh hoạt của người dân, gây tổn hại cho nền kinh tế. Năng lực xét nghiệm đủ mức sẽ cho phép đáp ứng được các đòi hỏi cách ly phong tỏa, sát và hợp với diễn biến của dịch bệnh.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về thực và ảo xung quanh đồng tiền ảo của Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Bắc Kinh đang có 1001 lý do để phát triển đồng nhân dân tệ điện tử. Đó sẽ là phương tiện để áp đặt đơn vị tiền tệ của Trung Quốc với thế giới bên ngoài, để thoát khỏi ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ và cũng là một vũ khí mới trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ, là công cụ để thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh tế ở trong nước. Trung Quốc đang trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đã mã số hóa đơn vị tiền tệ quốc gia. Đồng nhân dân tệ điện tử hiện được biết đến dưới tên gọi DCEP, có nghĩa là Digital Currency Electronic Payment. Trong giai đoạn thử nghiệm, đồng tiền Trung Quốc digital đó đã từng bước được sử dụng kể từ năm nay trước khi chính thức đi vào hoạt động. Rất có thể là nhân dịp Trung Quốc tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022. Thật ra thì từ tháng 10 năm ngoái, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đã xuất hiện ở một vài nơi như là Thâm Quyến, Tô Châu và tại một số địa điểm ở thủ đô Bắc Kinh. Người sử dụng có một cái ví tiền điện tử được gài trong điện thoại thông minh với một số tiền nhất định ở trong đó để thanh toán các khoản mua sắm tại một số các cửa hàng được chọn làm thí điểm. Thật ra ở Trung Quốc, nếu như những ai đã quen dùng ứng dụng Alipay của Alibaba hay WeChat Pay của Tencent thì việc dùng nhân dân tệ điện tử để mua bán không có gì khác lạ. Tuy nhiên, có một khác biệt rất lớn giữa nhân dân tệ kỹ thuật số với đồng tiền ảo Bitcoin chẳng hạn đã được nhiều người biết đến. Đó là đồng tiền điện tử Trung Quốc do chính Ngân hàng Trung ương nước này phát hành và quản lý. Tờ báo điện tử chuyên về tài chính của Pháp Boursorama trích dẫn nghiên cứu do cơ quan quản lý đầu tư LaSalle Investment Management thực hiện. Theo đó, Trung Quốc đã chuẩn bị từ lâu năm để cho ra đời đồng tiền kỹ thuật số. Những nỗ lực đó đã được tăng tốc trong năm vừa qua với mục đích Trung Quốc phải là quốc gia đầu tiên sử dụng một đồng tiền ảo do Ngân hàng Trung ương phát hành. Đơn vị tiền ảo này vừa có giá trị chính thức, vừa có thể thay thế tiền giấy, tiền xu đang lưu hành. Từ 2014, Trung Quốc đã nhắm tới phương tiện thanh toán thời đại kỹ thuật số này, và 3 năm sau đó thì Viện Nghiên cứu Tiền Kỹ thuật Số và Phương tiện Thanh toán Điện tử đã được chào đời. Cơ quan này chịu trách nhiệm về các khâu thử nghiệm đồng nhân dân tệ digital. Ngoài ra thì viện còn phải tiếp tục tìm hiểu và quan sát phản ứng của những người tiêu dùng trước một đơn vị tiền tệ mới. Theo các nhà quan sát, Bắc Kinh theo đuổi nhiều mục tiêu cùng một lúc khi cho ra đời đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Mục đích thứ nhất nhắm tới là phá vỡ thế độc quyền của hai tập đoàn công nghệ cao Trung Quốc Alibaba và Tencent trên thị trường các dịch vụ thanh toán tài chính. Một phóng sự trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho thấy, ở siêu thị Walmart tại Tô Châu, có đến 94% khách hàng trả tiền bằng ứng dụng Alipay của Alibaba và WePayChat của Tencent. Theo như tiết lộ của báo Le Monde, thì một trong những lý do khiến ông vua của ngành mua bán trên mạng Jack Ma, tức là Mã Vân, đã bị thất sủng bởi ông này từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của các thân chủ cho Ngân hàng Trung ương. Điều này củng cố cho mục tiêu thứ nhì mà Bắc Kinh theo đuổi khi cho ra đời đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, đó là theo dõi, kiểm soát các luồng chi tiêu một cách trực tiếp. Như vậy, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ trở thành nhà kho cất chứa dữ liệu về các khoản giao dịch tài chính lớn nhất trên hành tinh. Điều đó cho phép chính quyền Trung Quốc và các cơ quan chức năng kiểm soát tất cả các khoản chi tiêu của mỗi một cá nhân, của mỗi hộ gia đình hay mỗi cơ sở sản xuất. Mục tiêu thứ ba Bắc Kinh nhắm tới một khi có được công cụ tiền tệ kỹ thuật số này, đó là từng bước áp đặt luật chơi với phần còn lại của cộng đồng quốc tế. Trên đài RFI tiếng Pháp, Phó Giám đốc Viện Quan hệ và Chiến lược Quốc tế của Pháp, bà Sylvie Martelly, phân tích.
Et là, ça vient justement essayer de lutter contre une difficulté que rencontrent les Chinois, c'est la difficulté à faire véritablement monter le yuan comme monnaie internationale.
Đây chính là phương tiện để Trung Quốc vượt qua khó khăn trong việc đưa nhân dân tệ trở thành một đơn vị tiền tệ quốc tế. Hiện tại, cho dù đã có nhiều nỗ lực và bất chấp sức mạnh kinh tế, đơn vị tiền tệ của Trung Quốc mới chỉ chiếm có từ 4-5% khoản dự trữ ngoại tệ trên thế giới. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với euro, đồng tiền chung châu Âu chiếm 20% dự trữ ngoại tệ toàn cầu. Vị trí rất khiêm tốn đó của nhân dân tệ thật sự là một thất bại đối với Trung Quốc, nhất là như đã biết, Trung Quốc là cường quốc xuất khẩu số 1 của thế giới. Bắc Kinh muốn bằng mọi giá thoát khỏi nguyên tắc ngoài lãnh thổ do Hoa Kỳ áp đặt với các quốc gia khác trên thế giới. Trung Quốc muốn giảm mức độ lệ thuộc vào đô la Mỹ. Đó là điểm khởi đầu thúc đẩy Trung Quốc phát triển tiền ảo. Không những vậy, mà Trung Quốc còn muốn tiên phong trong lĩnh vực này và coi đây là phương tiện, là công cụ để nhân dân tệ chiếm vị trí quan trọng trên thế giới. Thật ra cũng hơi ngạc nhiên là với sức mạnh xuất khẩu như vậy và trọng lượng kinh tế đã có ngày nay mà Bắc Kinh vẫn chưa thành công trong việc áp đặt nhân dân tệ như một phương tiện thanh toán với phần còn lại của thế giới, kể cả trong các dịch vụ mua bán hàng của Trung Quốc. Tiền ảo là cơ hội để Trung Quốc thoát khỏi bế tắc này.
Để đạt được mục tiêu vừa đẩy mạnh vai trò của đồng nhân dân tệ trên bàn cờ tài chính quốc tế, vừa thoát khỏi ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ, thì Trung Quốc bắt buộc phải làm chủ một công nghệ mới được áp dụng trong ngành tài chính. Nhà nghiên cứu Charles Thibault cũng thuộc Viện Nghiên cứu IRIS của Pháp nêu lên một giả thuyết.
Depuis quelques années, effectivement, la Chine s'intéresse au-delà de la monnaie virtuelle à la technologie blockchain.
Từ một vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã nhìn xa hơn cả hai mục đích lưu hành đồng tiền ảo và làm chủ công nghệ blockchain với những chuỗi khối chứa đựng thông tin. Đồng tiền ảo Trung Quốc dựa vào công nghệ này. Lợi ích ở đây là tiền ảo giúp Trung Quốc không cần phải đi qua trung gian các ngân hàng và định chế tài chính đa quốc gia, mà số này phần lớn chịu dưới áp lực của Hoa Kỳ và phương Tây. Thêm vào đó, tiền ảo cũng sẽ giúp Bắc Kinh không còn lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ nữa. Trong trường hợp đó, như vừa nói, Trung Quốc không sợ bị Mỹ nhân danh nguyên tắc ngoài lãnh thổ để trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc khi dùng đô la thanh toán với khách hàng hoặc giao dịch với các ngân hàng Mỹ. Sau cùng, với đồng tiền crypto, Bắc Kinh tránh né được các quy định của Quỹ tiền tệ quốc tế hay Ngân hàng Thế giới, mà cả hai định chế này chủ yếu nằm trong vòng kiểm tỏa của Washington. Qua trung gian hai định chế đa quốc gia này, Mỹ định đoạt trật tự tài chính thế giới. Thành thử tôi nghĩ rằng, dưới góc độ này, Trung Quốc cần khai thác công nghệ tài chính mới.
Công trình nghiên cứu của Trung tâm Chính trị Chiến lược của Úc Australian Strategy Policy tháng 10 năm ngoái đã cảnh báo sẽ không có gì là quá đáng với giả thuyết một nhà nước trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khuyến khích, thậm chí bắt buộc những người nước ngoài đến Trung Quốc phải sử dụng đồng tiền ảo trong một số các khoản chi tiêu và đây có thể là một điều kiện để tiếp cận với thị trường của Trung Quốc. Trong trường hợp đó thì cuộc đọ sức giữa nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ mới chỉ mở màn. Cũng theo một chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Úc này thì trên ván bài tiền kỹ thuật số, lợi thế đang thuộc về Trung Quốc, điều đó sẽ cho phép Bắc Kinh áp đặt một số chuẩn mực mới với phần còn lại của thế giới. Kinh nghiệm của Trung Quốc có thể sẽ là tấm gương cho một số các quốc gia khác. Trong một trường mực nào đó, tiền ảo sẽ là phương tiện để Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới chấm dứt cái cảnh đồng đô la làm mưa làm gió trên thị trường tài chính toàn cầu. Hoa Kỳ đã nhân danh điều luật ngoài lãnh thổ để bắt buộc các quốc gia khác phải nộp phạt khi cần sử dụng đồng đô la để thanh toán với bất kỳ một đối tác nào, bị Washington đưa vào sổ đen như là trường hợp của Iran hay Bắc Triều Tiên chẳng hạn. Và để đồng nhân dân tệ điện tử lưu hành một cách an toàn thì các giới chức tài chính và chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật số ở Bắc Kinh còn phải vượt qua rất nhiều thách thức về mặt công nghệ, về cái khả năng đề phòng các vụ tấn công trên mạng để đối phó với nạn các tổ chức tội phạm sử dụng đồng tiền ảo để rửa tiền vân vân. Nhưng điều chắc chắn là qua việc đã mã số đồng tiền quốc gia, Trung Quốc không còn che giấu tham vọng phát triển một công cụ tài chính và tiền tệ mới để có thể cạnh tranh trực tiếp với đồng đô la Mỹ và qua đó khẳng định được thế thượng phong của một siêu cường kinh tế.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Miến Điện phát động phong trào bất tuân dân sự để phản đối quân đội đảo chính. Nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị kết án tù giam. Bồ Đào Nha quá tải vì đỉnh dịch COVID-19 và kêu gọi quốc tế giúp đỡ.
Mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu bấn loạn vì tiêm ngừa COVID-19, Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng. Theo dòng thời sự, London khiêu chiến với Bắc Kinh trên nhiều mặt trận, liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của nước Anh hay không? Trong chương trình ngày mai thứ năm mùng 4 tháng 2, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn, Miến Điện và những cuộc đảo chính thường trực. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, Na Phapon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.